Đức Thích Nhâm, nhu yếu Phật pháp đối nhân tâm hiện đại. Thứ hai nữa nói riêng thì dân tộc Trung Quốc trước ngày sẽ mở rộng phạm vi về vấn đề là đem nhân tâm hiện thời cùng trả nguồn nhân loại trên toàn cầu mà quan sát, bởi đó là cái nhu yếu đối trong Phật pháp sẽ có các điểm sau đây. Đây là ngài nhìn tất cả trên toàn thế giới Phật pháp ảnh hưởng đến nào. Một, cần giúp nguyên nhân đại loạn của thế giới là nhu yếu đối với Phật pháp. Xu thế hiện tại của thế giới là lấy Tây Âu làm trọng, sinh rẻ Đông Á ta. Chính tranh đời loạn mà quan sát thì Âu Tây đã làm thịnh hơn Đông Á. Nhưng cái loạn của Đông Á ban đầu bởi ảnh hưởng Tây Âu, đây là có gì khác? Đây không có gì khác. Bởi cái học vật chất càng thạnh thì cái tâm trục vật càng mạnh. Tâm trục vật tức là cái tâm mà chạy theo vật chất đó, càng mạnh. Năng dục càng bộc phát mạnh thì như ngọn sóng cuồn tràn đổ, sức sinh sản khắp toàn cầu không thể không đủ để cung ứng cho sự hao phí. Giai cấp nghèo giàu khác nhau càng xa, mà đại đa số là giải quyết vấn đề sinh kế càng cấp bách. Khí huyết bất bình đầy lấp cả vũ trụ, huống nữa họ vốn giả mang đuổi theo thói ác, đổi làm văn minh cạnh tranh giả vờ mà miệng vật tranh, trời chọn ưu thắng liệt bại, định làm công lệ thiên diễn, dân theo coi như làm ngọc luật chiến khoa. Do đó nước mắt mồ hôi của loài người tràn dân không biết giới hạn. Nhân xấu của người đời họ tự gây rồi, nay đây họ gặp nghiệp báo chúng đồng phận tối thảm tối khắc này. Nhưng thói quấy tập quán thành thục còn không có phương pháp nào tự cứu, đại khái gọi là vô minh vọng động mà chẳng tự giác. Cái chỗ trên từ mà chúng đồng phận gặp nghiệp hoặc là đồng phận, quý vị biết nghiệp báo chúng đồng phận là cái gì không? Thường thường nghiệp báo trong nghiệp báo có chia ra là hai, cái là biệt nghiệp và đồng nghiệp. Biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng rẽ của từng người, từng cá nhân. Đồng nghiệp là cái nghiệp chung của đa số người. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, mỗi người sinh ra hoặc là giàu, hoặc là nghèo, hoặc là có học, hoặc là không học, hoặc là thân thể tốt đẹp, hoặc là thân thể xấu xa vân vân, cái đó là cái biệt nghiệp. Còn cái đồng nghiệp của chúng ta là gì? Tức là như chúng ta sanh trong thời này chịu ảnh hưởng chiến tranh, đó là cái đồng nghiệp. Ai cũng phải chịu, hoặc gần, hoặc xa, hoặc ít, hoặc nhiều, phải không? Thì cái đó là cái đồng nghiệp. Và nên cái đồng nó có cái biệt, trong cái biệt nó có cái đồng. Thì nếu mà tất cả mọi người gây cái nghiệp xấu hết thì thế nào rồi cũng phải chung chịu cái đồng nghiệp xấu của ngày mai. Còn đã nói rằng gặp nghiệp báo chúng đồng phận. Chúng đồng phận tức là cái nghiệp báo chung của mọi người. Mà sở dĩ những cái nghiệp báo đó là gì? Do là cái vô minh vọng động quá sức mà họ không thể kèm hãm lại được thôi. Người thời nay không thích cảnh loạn nữa, đồng đủ tâm ngài, thịt muốn giết cái nguồn phao loạn, phải tìm tận gốc loạn của nó. Thì chỗ khởi ra loạn là đầu mối tại nhân tâm. Nếu chẳng cần nhọc nhằn mà nghiệp lực tự giảm, thì Đức Phật của chúng ta rộng vì thương xót, dạy bảo chúng ta đời sau làm có mắt tương lai cho họ. Trước nhất là chiêu diệt lên tình khí. Tình tức là tình thế gian, khí là khí thế gian. Thịt chiến nhất tâm chân như, chánh giác nhân tâm, đây là diệu pháp vô thượng vậy. Chúng ta có thể phát tâm nhầm đời ác, dễ đầy thâm trượt, lòng nhiều tán loạn, nay chính thiên dương, chương minh Phật pháp để làm cái chính nghĩa cho nhân loại trên thế giới. Chính nghĩa được hiện bài, tức lòng người được cái chỗ quy tú, như vậy nguồn đại loạn, ngõ hầu có phần giả được. Thì ngài nói chủ quan lắm, nhưng mà quý vị xét kỹ đi coi. Tất cả cái loạn phải gốc từ lòng người mà ra hay không? Có phải từ nhân tâm mà ra không? Đều gốc từ nhân tâm chứ gì? Ai cũng ví dụ như vào một nhóm này làm loạn thì cũng khởi tại cái lòng tham, là còn sanh gì của một số người đề ra. Rồi cái nhóm khác cứ vậy đó mà chống đối thù nghịch đi ra làm rối loạn. Mà bây giờ muốn cho dứt cái mầm rối loạn không gì hơn, dù nó chia của, nó chia gì gì cũng không bằng cái là làm cho mọi người dứt cái lòng cái lòng vọng tưởng vô mình, thấy không? Vô mình vọng tưởng mà chìm xuống rồi thì cái loạn tự nhiên an ổn. Cho nên chính cái tâm kinh Phật hồi xưa Phật nói, Phật nói rằng tâm địa bình thì thế giới bình, tâm địa bình thì thế giới bình, tức là trong cái đất tâm mình nó yên lặng rồi thì thế giới nó bình, nó khó vậy. Mà cái loạn của thế giới là cái tâm bất bình, chứ phải không? Bởi vì bất bình chứ không phải khởi loạn. Còn nếu mà tâm mình an bình thì thế giới tự nhiên bình. Thành thử là Phật Pháp dạy mình hết sức là đơn giản, không dạy làm cái nguyên tắc này, nguyên tắc kia gì hết. Rồi mỗi người phải tự bình tâm mình lại. Mà tâm mình bình tức là vô minh vọng tưởng nó lắng xuống thì rồi tự nhiên dòm thấy thế giới bình. Nếu tất cả chúng ta đều bình hết thì thế giới chúng ta ở là cực lạc, là những cái cõi thiên đường chẳng hạn. Đó là cái chủ yếu. Nhưng mà thế thường họ không chịu chết đâu, họ cho nói đó là nói nói chuyện gì sao trôi thiếu thực tế. Cho quý vị chết thật kỹ. Cũng như trong một cái nhà mà sanh ra bất ổn, bất hòa thì gốc tự gì? Tức là trong cái lòng bất bình nhau chứ gì, phải làm anh em bất hòa cũng do sự bất bình, trong lòng bất bình của mỗi người. Nếu mà anh em muốn hòa thì cái bất bình của mọi người dạ xuống, bất bình dạ xuống thì tự nhiên anh em trong nhà hòa đó. Thì một nước cũng vậy. Thì rõ ràng đó là một thực tế, nhưng mà ít ai chịu nghĩ. Cho nên mình đã biết cái đó là cái gốc, cái cần thiết, thì chúng ta cũng phải dán gỗ tự mình làm. Và nếu mình không thể mình có cái cao vọng như ngài Thái Thư là làm cho thế giới hòa bình, thì ít ra cũng cho cá nhân hòa bình và gia đình hòa bình, phải không? Còn nếu rộng hơn thì xã hội gì nó hòa bình đó là cũng quá lớn rồi đó. Thì mong rằng chúng ta kéo nó là đem Phật Pháp làm cá nhân hòa bình trước, rồi gia đình hòa bình thế đó, rồi cả đất nước xứ sở hòa bình, bằng tất cả đều giết cái tâm bất bình. Phần thứ hai, vô yếu Phật Pháp và gây tạo một nền văn hóa mới cho thế giới. Ba hệ thống văn hóa lớn nhất của thế giới thời xưa là văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Quốc, văn hóa Hy Lạp. Nhưng hai nền văn hóa Ấn và Trung Hoa Quốc ở nước ta trong thời Tống Minh đã có điểm dung hợp làm thành văn hóa Đông Á, tức là khối văn hóa Đông Á gồm các nước như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và nhân dân đó, đều do Trung Quốc du nhập. Ba tôn giáo lớn ở nước ta đồng hóa nhau từ thời Tống Minh đến nay là dĩ nhiên văn hóa Hy Lạp diễn tiến thành văn hóa Âu Tây ngày nay. Đứng trên lập trường văn hóa thế giới hiện tại mà luận, có thể gọi hai khối văn hóa Đông Á và Tây Âu là hai. Nhưng đối với khoảng cách của hai khối này, cái gì có thể làm các tác nguyên nhiếp bao trùm cả hoàn cầu này? Thử quan sát nền văn hóa Âu Tây, chỗ chú trọng là cạnh tranh, giáo cùng giáo, học cùng học, giới hạn khu vực rộng phân ra, rồi mỗi tự lập ngõ vào. A mới nói ra, B liền đứng dậy phản đối, C thấy việc điều đình, D từ đó mà đập ta. Đây là các nhà triết học Âu Tây, họ tự nói vậy. Tức là nếu mà chúng ta đọc triết học Tây Âu thì thấy rõ ràng vậy. Ông này lọc trước vừa rồi, ông khác đã, chứ như vậy mà đọc đổi nhau mãi mãi. Trên phương diện văn hóa mà nhìn thì nó chỉ là một vấn đề mỹ quan trên tiến trình nhất thời của vật chất mà thôi. Xét đến chỗ chân thực của nó thì một góc trời Âu Châu còn không đủ để tự duy trì mối dây liên hệ nhau. Điều đó đối với thế giới nên tự thiết lệ. Xét trở lại nền văn hóa Đông Á thì giáo có tâm bổn, học có truyền thống, tướng nhân nhã không lập, cái thấy nước khác như lửa không xanh, Phật nói bình đẳng, nho còn lễ nhượng, đạo giữ thanh tịnh. Tuy chỗ thấy có thông cuộc cạn sâu mà đều muốn hội quy về chỗ chí cực của nó, nên có thể như nước với tựa hòa lẫn nhau thành hóa. Cái đức đó đủ để thống nhất thành một nước lớn, kiến lập thành một thế giới duy nhất, duy trì dài ngàn năm không sụp đổ. Các lân bang xa gần không đâu không tu bằng quay nhẫn trên đều đứng trên phương diện văn hóa mà nói, chẳng phải đem quyền thống trị mà nói. Mê mông rộng lớn không có gì sánh bằng, thật đủ để làm tiêu biểu nhân quần nói theo, làm mô phạm cho khắp thế giới. mà không để lại một chút hận thù nào, hoặc có người như Âu quá đông tiện. Nhược điểm đó đã hình thành rõ ràng, như đã nói ở trên, tin tuồng khoe khoang, đâu biết rằng đây là do đạo lớn chưa được sáng tỏ, quốc lệnh chưa vững. Ví như đứa học trò chưa ra tỉnh thi, chỉ thấy qua trong làng xóm chật hẹp, đâu đủ cái hạn khả năng của nó. Nhưng nói văn hóa Đông Á, ban đó không nên quên rằng, tuy gồm có ba hệ thống lớn, song đều thông suốt về một mối với nhau, nghĩa đạo Khổng Tử của lão Trang đã nói rõ. Khổng Tử thì chú trọng thể pháp, không nói tấm cùng với thiên đạo, để giết nghĩa, để trùm kín chưa thấu lộ, đều chưa đủ thỏa mãn cái tâm của người đời, là mục đích cho họ đạt đến chân lý tối cao, chỉ có Phật pháp vi diệu vô thượng, nghĩa là sâu màu, văn thì hàm xúc ba la, học thuật gồm đủ, còn đồ thể duyên khởi, đâu không cùng tạo, thế thì đã gây tạo. Cho tới một nền văn hóa mới, có cái tất yếu để chứng minh Phật học cần xét rõ sự thực này. Đây thì thiệt ra Ngài nói đề ra ba cái nguồn văn hóa lớn ở trên thế giới, nhưng mà rốt cuộc rồi thì Ngài chung quy lại chỉ có Phật giáo. Tại sao vậy? Nếu mà quý vị mà chịu khó suy xét về văn hóa, đừng nói ở Trung Hoa mà nói ngay ở Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta cái thời kỳ Tam Quốc thì chúng ta đã thấy đó là cái thời kỳ của Phật giáo, từ đời Lý đến đời Trần sang qua đời Lê, đó là cái thời của Khổng giáo. Thời Lê là thời của Khổng giáo. Thì khi mà thời Lý, từ thời Lý thì chúng ta thấy thuần là Phật giáo, qua thời Trần thì Phật và Khổng đã có lòng anh em làm cách nào, tức là qua thời Trần thì đã có đề ra Pha Thi của Nho, và rồi qua đời Trần thì qua tới đời Lê thì thuần là Nho mà Phật bị lép. Thì quý vị thấy thời của Phật như thời Trần, ông vua Trần Nhân Tông là một tăng sĩ, ông vua thầy tu, nhưng mà người ta vẫn trọng Nho giáo. Còn tới qua đời Lê thì tới khi mà đời Lê mà thịnh hành thì Phật giáo bị lép trước, tức là nho lên Phật giáo lép. Thì như vậy để thấy rằng Phật giáo dung được Nho mà Nho khó dung được Phật. Rồi Phật có thể dung được các tôn giáo khác dễ, mà các tôn giáo khác khó dung được Phật. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ ràng. Cũng như bây giờ quý vị thấy, nếu mà quý vị nào để ý chút á, như hồi Tào Pháp mấy ông đồ cần trương cách mạng chống Pháp, chứ thất thế rồi chạy đâu trốn, chạy đi chùa. Nghĩa là thất thế rồi chạy đi chùa, thì chẳng có chùa thì dung được các ngài, chứ đâu dung không được hết. Thì tôi thấy ở Việt Nam mình thấy rõ ràng, chẳng những ở Việt Nam ở Trung Hoa vậy, những nhà cách mạng thất thế rồi chạy đi chùa ẩn. Thì như một cái thành, cái một việc rất gần nhất là như tôi đi cụ Phi Lan ở Châu Đốc, cũng là một nhà cách mạng mà vô tu. Rồi như cụ Thi Lai ở đây cũng vậy, cũng là nhà cách mạng về tu, tính vô chùa là dung được. Cho nên chỉ có Phật giáo là dung được, còn các tôn giáo khác thì cái nhìn nó hơi hẹp một chút, cho nên dễ bị chống đối. Vì vậy cho nên khi Ngài Thái Thư đề ra, mình nghe thường thấy ta hay quá đáng. Vì phong trào này là phong trào Tây học, người ta cho rằng tất cả những cái triết thuyết hay là những phần văn hóa của Âu Tây là tiến bộ, còn cái văn hóa của Á Đông này nó đã chìm với mấy ngàn năm rồi, nó cách đầu không nổi, thì coi như là cái văn hóa mà nó yếu đuối, nó bạc nhược, nó không có cái tài năng gì. Nếu mà mình có tài năng thì tại sao bị các nước Âu Tây nó đô hộ nhân dân? Thì như vậy để nói là không có tài năng, nhưng mà sự thật Ngài ví dụ, thì nó ví dụ như một đứa học trò nó mới có thi, nó học ở trong làng, nó chưa ra tỉnh thi, rồi mình thấy nó học ở trong làng, nó thằng đó không có tài năng gì, thì coi nghĩa cho nó, khi mà nó ra tỉnh nó thi thì nó chừng đó là nó biết tài năng nó thế nào, chứ nó mới ở trong cái phạm vi của cái làng nhỏ hẹp nó, mà mình nói nó không tài thì cái đó là mình nói quan. Hay cũng vậy, tuy nhiên Phật giáo ở chứ những cái xứ mà cái rồi đó bị suy nhược. Suy nhược là phải lỗi cho Phật giáo mà làm đầu tư cả xã hội đó. Rồi thấy Phật giáo ở trong những nước đó mà suy nhược, rồi ta nói Phật giáo không có tài năng. Thật nếu mà chúng ta xét cho kỹ thì thấy cái khả năng dung hợp được mọi người quý đạo hữu xét coi, nếu mà người tu là đạo Phật rồi thì cái chủ trương đạo Phật là phá ngã. Cái ngã là một cái bản dị riêng của mỗi người. Bản dị riêng tư không có thì cái bản dị của gia đình còn không? Không. Bản dị riêng tư không có thì bản dị gia đình theo đó không có. Bản dị gia đình không có thì bản dị của quốc gia cũng không có. Vì vậy cho nên Phật giáo là bao trùm nhân loại mà nó không có bị cuộc hạn quốc gia, dân tộc hay là xứ sở nào hết. Vì vậy mà tôi nói hồi nãy đó, tôi nói vì vậy mà ông Phật ở Ấn Độ thì là người Ấn Độ, ông Phật Việt Nam là người Việt Nam. Không có nói là tôi thờ Phật Ấn Độ thì phải là ông Phật giống người Ấn Độ mới được, không phải. Ông Phật Việt Nam thì phải người Việt Nam. Thì cái gì không vô ngã mà Phật đã chủ trương vô ngã rồi, tôi bắt ngài giống người Ấn Độ đâu được. Hỏi gì không? Phật qua Việt Nam thì ngài biến thành Việt Nam, qua Việt Võng là biến thành Việt Võng. Đó là cái chủ trương dung hợp tất cả, không chống đối, tới như thế nào liền biết nhập thành chứ đó. Mà đó mà cứ nhập thành chứ đó mà không có tính cách gì, không có tính cách khống trị. Quý vị nhớ chỗ này, tôi nói này nó hơi xa một chút, nó là biết nhập tất cả mà không có tính cách thống trị. Ví dụ như giờ Phật giáo Việt Nam, Phật du nhập Việt Nam mà mình có lệ thuộc về Ấn Độ không? Mình hoàn toàn Việt Nam, kiến thiết ra là tất cả cái gì về văn hóa, tư tưởng gì, hình thức gì cũng là Việt Nam. Cho tới tài chính, kinh tế, tài chính là của Việt Nam hết. Chưa tư sản là cũng là của Việt Nam, nó không có đang lệ thuộc đâu hết. Còn các cái khác thì không phải, không được gì vậy, không được gì vậy. Lệ thuộc vào cái nào đó, mà lệ thuộc tức là hoặc thống trị bằng cái này, hoặc thống trị bằng cái khác. Còn Phật giáo thì có cái đặc biệt đó, tới đâu thì thành của người đó hả? Cho nên không có, không còn giữ một cái thống trị, một cái lệ thuộc vào đâu hết. Vì vậy cho nên mình mới thấy rằng chữ Phật giáo đi tới đâu là biến thành của người dân đó, mà biến thành người dân đó cho nên nó là một cái dung hòa được tất cả, không có chống đối. Đó là cái rất cần yếu. Ba, nhu yếu Phật pháp là đầy đủ nhân tâm và an ủi nhân tâm. Diệu dụng tột cùng của Phật pháp là ở sự ứng hóa trong thế giới lợi lạc chúng sanh, vả hay tùy thuận chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới, mà hay ban cho họ vô lượng vô biên pháp môn, khiến họ hoàn toàn giết đau khổ, được hoàn toàn an vui. Nhân tâm của người hiện thời mênh mang phức tạp, không biết đến đâu là cùng, chìm đắm trong khổ hải, độ thoát không có kỳ hạn, thật muốn ngay trong phiền não sinh tử này, khiến mỗi nhân tâm xa địa không đồng đó đều được đầy đủ, đều được an ủi. Cố nhiên phải cần đến nhu yếu Phật pháp, nhu yếu người pháp môn vô thượng của Đức Phật chúng ta vậy. Đó là ha, nói tới sự an ủi chúng sinh hết đau khổ thì đó là nói tới sự cần thiết của Phật giáo. Thì như vậy thì quý vị thấy đó là Phật giáo, đây là ngài Thái Liên ngài bàn tổng quát, ngài dòm để cho mình biết Phật pháp phải kế hợp chân lý, gọi là kế lý, kế hợp thời sau thế cơ, rồi mình mới đi sâu trong Phật pháp. Cho nên cái phần này là nó còn nằm ở trong cái phần mở đầu, chứ nó chưa vô cái phần Phật pháp thuần chính. Thì tới chừng phần Phật pháp thuần chính thì quý vị dễ hiểu hơn. Phần này thì có tính cách văn hóa nhiều, thành ra mình nghe để mình biết tổng quát. Thôi đến đây nghỉ, thì sao nghe vô.